Thì ở nhà đi học tại sao dở hơn? Tại vì hạ luận do cuộc sống gia đình nó nhiều thời giờ kiếm mất, thì chỉ có khoảng thời gian rảnh mới đi chùa để học được mà thôi. Cho nên mình học rất thích, phải không? Học rất thích mà đã tu nhiều được không? Không rồi, bây giờ nó như là tủ à. Sao mà thấy rõ chưa? Nó như vậy. Thành ra quý thầy quý cô ấy, phải là dấn thân vào cái trường đạo để học tu, bỏ chuyện gia đình để mà đi xuất gia để học làm cái trọn vẹn, là chuyên học công hạnh, chuyên học kinh, học luận để mà phấn đấu mà tu cho nó hoàn thành được xuất gia. Cho nên người Phật tử chúng ta không bao giờ là giỏi hơn được xuất gia được, phải không? Hay như vậy, cho nên đây là cái điều kiện Phật tử cần nên ghi nhớ. Hôm nay mình là Phật tử tại gia cư sĩ là chúng tại gia học tu. Mục tiêu chúng ta là gì? Mục tiêu là gì? Là học tu để được an lạc trong hiện tại và để cái gì tương lai? Giải thoát ở tương lai. Tại gia cư sĩ giải thoát được không? Được không? Được không? Được thì nó mạnh, nó không được là tiêu đời. Tại vì không phải những người xuất gia mới giải thoát được, mà tại gia cư sĩ chúng ta cũng vẫn giải thoát được nếu chúng ta cố gắng, phải không? Phải cố gắng. Tại vì tại gia mình là đạt cuộc nó nhiều hơn, thì rảnh rỗi thời gian ít hơn, cho nên phải cố gắng nhiều hơn, cho nên chúng ta mới thành công được. Chứ tại gia mà chúng ta hài hoài thì khó thành công lắm đó. Phải không? Mà như vậy đó, cái thời gian cũng hết. Thật ra để mà đóng khố cái tâm lại được yên tĩnh hoàn toàn cảm thấy khó khăn. Giống như nấu nước, nấu chút rồi buông, nấu chút rồi buông hoài, lửa nó tắt hoài. Thật ra đó rồi nó khó mà có nước uống. Mà khi được uống nước rồi thì nước của người xuất gia và nước người đại gia giống nhau không? Giống nhau, tức là dài khó. Ai tu mà trên đường tu mà đúng đường, đúng cách, đúng phương hướng là cái sự là thấy biết cảm nhận hạnh phúc tiểu cái bằng giao giống nhau. Tại như vậy cũng như giống đi trên đường phố, về sư phụ đi đường phố đi trước và tự đi sau, đi cùng lộ trên đường đi, vậy thì cái cảnh quan mình nhìn có giống nhau không? Giống, ngày trước thì sao thì giống nhau đó là không. Tới cầu mỹ thuận rẽ trái lên cầu mỹ thuận cái mát không? Mát về thấy bốn trời lọt lọt bao la, phải không? Đó, rồi đi qua mỹ thuận rồi lên thành phố, từng tự đường thấy hết trơn à. Ra như vậy đi đúng con đường về thành phố mà đều trải cái đường đó và cảm nhận cái khung cảnh và cái sự hiểu biết cái cảm giác chúng ta đều giống nhau. Vậy thì mục tiêu mà an lạc giải thoát là mục tiêu của người Phật tử chân tu của chúng ta đúng theo lời Phật dạy. Vậy thì như đây có thể thấy rằng á, đâu phải người xuất gia mới là được giải thoát, mà tại gia cư sĩ chúng ta vẫn là được giải thoát hết, phải không? Phải như vậy, cho nên chúng ta có sự an ủi rồi. Sự an ủi này bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta sẽ được thành công, phải không? Tại như vậy nói an ủi không phải là đọc hát đặt con số an ủi đó là tức chết. Còn an ủi là gì? An ủi mà chúng ta thành công là giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là an ủi mà giống như con số kiểu đó là tức lắm, phải không? Phải như vậy đó. Vậy thì bây giờ trong buổi học hôm nay sư sẽ diễn giảng cái bài kinh thơ kệ này để được nghe phần câu một. Thì bài thơ này chỉ tóm gọn lại thôi qua văn thơ, cho nên là bây giờ sư giảng từng câu mở rộng ra tự dễ hiểu trong khoảng thời gian ngắn này. Vậy thì bài kệ thơ như sau, gồm tất cả là 8 câu học lời giảng giải Đức Như Lai, vừa học vừa tu lợi cả hai, học rõ đường tu thêm chắc chắn, học lành chướng ngại vượt trong gai, buồn phiền hờn giận không còn nữa, niềm vui thanh thoát hiện ra ngay, chẳng chờ giải thoát sau khi chết, đạt được an vui tại kiếp này. Thấy không? Như vậy nghe rất là hay, thấy không đấy, rất là hay, mà nghe giảng tỉ còn hay hơn nữa. Ta chuẩn bị nghe nha. Câu thứ nhất, học lời giảng giải Đức Như Lai. Thì qua câu đầu tiên chúng ta thấy rằng học lời giảng giải Đức Như Lai. Vậy thì chúng ta muốn học được lời giảng giải Đức Như Lai thì chúng ta phải là được có tâm, có lòng thành kính giữa giáo pháp Phật và giáo pháp của Đức Như Lai. Tại sao gọi là lời giảng giải Đức Như Lai nó quý mà chúng chúng ta cần phải học. Đây là lời của Đức Phật quý hơn là cái văn văn chương kiến thức hiểu biết ở ngoài đời thế gian. Tại vì văn chương kiến thức hiểu biết ngoài đời thế gian giúp cho mình nó mở thông cái trí hiểu biết của cuộc đời, để cái danh vị cuộc đời và cái sự làm ăn sự sống cuộc đời của chúng ta nó được lớn hơn người khác, được nhiều hơn người khác, được trân trọng hơn người khác mà thôi, phải không? Cho nên không có khả năng để triệt tiêu cái buồn phiền và đau khổ, cái tiền não, cái chướng duyên sanh tử luân hồi cho chúng ta được. Như vậy cho nên cái học của thế gian là cái học mà vẫn còn gì, còn chưa hoàn toàn sáng suốt được. Nếu chưa hoàn toàn sáng suốt thì nó còn lầm lẫn trên đường đi, thấy không? Là tại nó lầm lẫn tại vì mắt thấy chưa chính xác rõ, phải không? Đây gọi là lầm lẫn, thấy như vậy đó. Cho nên người ở thế gian học giỏi thấy đi chết cuộc gì, chết trong đau khổ mà thôi, chết trong tham sân si mạng đầy nghiệp chướng, phải không? Vậy thì có siêu thoát không? Không có siêu thoát. Mà họ có biết siêu thoát là gì không? Không. Đó như vậy. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta khi mà đọc qua được những cái lời dạy những Phật thánh triết, thấy không? Rồi mình ta học được những lời dạy các vị giáo chủ tôn giáo, rồi sau cùng chúng ta được học lời dạy của Đức Phật. Sau thời gian học hỏi nhiều như vậy, chúng ta có cái trí là tỉ dạo, là so sánh phân biệt, rồi cuối cùng chúng ta mới chọn lựa dụng quyết tâm. Bây giờ chúng ta học đạo với Như Lai. Tại sao đạo Như Lai? Tại vì mình học đạo của Đức Thế Tôn để tương lai mình trở về Như Phật, phải không? Để làm gì? Để tương lai chúng ta được Như Phật vậy. Cho nên đây là cái mục tiêu của người học Phật của chúng ta, là chúng ta học đạo Như Lai. Đạo là con đường, Như Lai là gì? Là chỉ cho Đức Phật, phải không? Là danh hiệu Phật. Vậy thì danh hiệu Phật, Đức Phật là phải tu rất là lâu, nhiều đời kiếp. Phật đã tu ba đại a nan kỳ kiếp mới được là chứng quả bộ bồ đề. Hôm nay mình khỏi cần tu mò tu mặn chính Phật ngày xưa nữa, và Đức Phật chỉ rõ đường đi bằng giáo lý của ngài. Ra sau này mình đã tu rất là ngắn gọn, rút ngắn con đường là vô lượng kiếp như Đức Phật. Như vậy cho nên hôm nay mình tu tắc tu mau. Ngày xưa mà muốn phải được là thành tựu là phải giải thoát cả vấn đề. Bây giờ Phật chỉ rõ đường tu giải thoát ngắn gọn cho mình biết rồi, phải không? Cho nên mình là biết rồi, mình đang học. Học để làm gì? Để thực hành, để tu, để mà tỏ nghĩa Như Lai, để mà thành tựu cái quả Như Lai ở tương lai. Nhưng mà ở tương lai còn xa, nhưng mà gần nhất là kiếp này mình được giải thoát theo lời của Như Lai. Cho nên được học như vậy là chúng ta phải đi đâu mới có học? Đi đâu mới có học? Đi chùa. Đi chùa. Vô chùa đó, đi chùa là tiếng Trung đi, là cái đạo tràng. Đạo tràng là ngôi tam bảo, là mới có dạng pháp Như Lai đầy đủ. Còn những cái khác có đầy đủ không? Không, có chỗ là đâu dạng đầy đủ. Chỉ có chùa, chỉ có chùa là cái đạo tràng để dạy cho Đức Phật, thì nơi đây nó học đầy đủ được. Nơi tùy theo cái khả năng là của giảng sư trong mỗi nơi chùa đó mà chúng ta có học, và học từ từ, học cơ bản dần dần đến học là được đầy đủ. Nó như vậy. Vậy thì muốn học giáo pháp Như Lai phải vào nơi đạo tràng của Như Lai. Đạo tràng của Như Lai ở tại thế gian là gì? Là chùa, là chùa, là tam bảo. Nói đây thì ở ngoài đời ta không nói rằng trời ơi ta chỉ đi chùa tu, tu có nhà chưa dễ, hay là nói câu này nè, tu đâu cho bạn tu nhà, tu đâu cho bạn tu nhà, tôi tu tâm mà, tu tâm được rồi. Câu này là câu của người thế gian thường hay nói. Mà người này nói câu này, người này có đi chùa được không? Không đi chùa. Mà không đi chùa mới dám nói câu này, chứ mà không đi chùa thường mới dám nói không? Không bao giờ dám nói. Phải không bà nữ? Tại vì sao? Tại họ nghĩ rằng là tu làm thiện làm lành được rồi, tên là đâu mà tu cũng được, tu tâm mà. Nhưng mà thật sự tu tâm là cái gì mới được chứ? Tu tâm là sửa cái tâm của mình, phải không? Nhưng mà những người lại nhà mà không đi chùa học á, họ có biết sửa gì đâu, biết đâu sửa, phải không? Họ biết sửa là không có tu, không có tu thì nó giật tội mà. Nói như vậy, thành ra cho đó rồi á, cho mình phải đi chùa học để biết là cách sửa tâm mình như thế nào. Mà muốn biết sửa tâm ra sao, phải hiểu biết tâm là gì mới sửa được. xấu, tâm tốt, tâm đẹp, tâm hư là nó như thế nào là mới sửa được và mình phát triển nó thêm, phải không? Tốt đẹp đó, còn giờ nó học đâu biết đó, thì cái tâm đâu sửa. Nếu quan hiền ở lành ăn ngay ở thẳng được rồi, ăn hiền ở lành ăn ngay ở thẳng là ai mà nói học được, phải không? Đấy, nhưng quan hiền ở lành hay không mới được chứ. Có người nói ăn hiền ở lành mà quan hiền ở lành không, đây là ác ở ác, phải không? Đấy, nói cho rõ đi. Thế giờ em nói câu nói là sự ăn ác ở ác đó, ăn ác rõ ràng là gì? Là tình chúng sinh ăn ác không? Ăn ác là chân hiền đó, phải không? Đỡ lành hơn tham sân si dành dự tự lộ nhau tối ngày mà ở lạnh nó gì trong nhà tự lộ tối ngày, anh em mình xào xào tối ngày, vợ chồng đánh đập tối ngày, chữ rủa tối ngày, làm sớm thì kêu riêng tối ngày, quậy quở tối ngày, ăn cắp ăn trộm dựng đồ mua con tính kế hại người này bọc mặt đồ kia tối ngày, như vậy thì phải ăn hiền ở lạnh không hả? Không rồi, để đây chưa. Như vậy thì xét nghĩ ra là mình ăn đâu có hiền, ăn là ác. Cho nên nói rằng là ở đâu tu đâu cho bằng tu nhà à, vậy thì nó sai nữa. Tu đâu cho bằng tu nhà có ở đâu tu, phải không? À, nếu nói tu nhà đó là mình tu với ai? Tu với cha, tu với mẹ, tu với vợ, với chồng, tu với con, phải không? Mà tu với cha với mẹ mình có hiếu thảo cha mẹ không? Mới thảo với cha mẹ là có tu với cha mẹ, mà hỗn sự cha mẹ, thùng mang trận mắt với cha mẹ, thích quấy cha mẹ, giận hờn cha mẹ, rồi đài lọ cha mẹ, làm cha mẹ khổ sầu hoài, có tu cha mẹ không? Không có tu rồi, thế chưa? Nó như vậy rồi vợ chồng có nhường nhịn nhau không? Hai người nói câu mà sổ được 10 câu, phải không? Chồng nói có câu tự ái thì vợ làm một lao tan hơi một, phải không? Vợ làm lao tan hơi mà sổ đi càng lại đi cứu, mà lãng quả nó cho cái lựu đạn nổ cho binh một cách là rồi, thấy chưa? Như vậy thì vợ chồng có tu không? Không rồi, thấy chưa? Rồi con cái này, phải không? Con cái này kia nọ mà tu có tu nó không? Không, hở chúng ta chữ đó, chữ thề chữ mốt cái đó không? Đánh đập với nó, chửi mắng nó, vậy có tu với nó không? Không rồi. Đây giờ đó là tu nhà thôi, nó tu nhà nữa nha. À, như vậy thì nó sơ sơ thôi. À, vậy thì tu đâu cho bằng tu nhà. Có nghĩa là đây cho chúng thầy nói rằng là ở tại nhà mình tu mình luyện cái tâm của mình, phải không? Đó, hiếu thảo với cha mẹ nè, phải không? Rồi có hòa thuận với vợ chồng nè, yêu thương con cái nè, phải không? Chí phú làm ăn trong thiện pháp nè, không có tranh dân đoạt lợi gây khổ chướng cho ai hết, phải không? Đó, như vậy thì mới là ở nhà có tu. Cho nên nói từ vừa nói lại cái này, tu đâu cho bằng tu nha. Còn câu thêm nữa là gì? Thờ cha biết mẹ hơn là đi tu. Câu này của vị châu nói à, thầy ca dặn tổ tu là còn một cái phật tử nhớ không? Tôi đâu cho bạn tu nhà, thờ cha biết mẹ hơn là đi tu. Câu nó chật lắm. Sợ là còn nhà Diễn Châu và cái hồi xưa hồi nhỏ mình nghe thì hay thiệt, nhưng sang ngày xưa không thích được câu lại là cái bài ca này cũng thấy khóc bét nhiều chỗ. Thầy có tỉnh hay không? Nói như vậy ai thầy biết cha làm gì? Ở nhà thờ cha biết mẹ hơn là đi tu, phải không? Đức Phật ngày xưa còn phải là bỏ cha bỏ mẹ mà đi trên đường tu, rồi cuối cùng mới đắc đạo được, phải không? Như vậy thì thờ cha biết mẹ hơn là đi tu, vậy là đường tu sĩ ngày còn đàn ngày xưa là chỉ là ba đường bỏ tu cha, ở nhà thờ tu cha đi, vậy là thờ được không? Ở nhà tu với vợ đi, phải không? Tu với con đi, tu với ngay và chuyện tập đi, thì có thành Đức Phật được không? Không rồi. Cho nên là bỏ, phải bỏ, phải bỏ, phải bỏ, bỏ, phải bỏ, phải không? Đó, bỏ tâm đi, bỏ tưởng phụ, bỏ cái ràng buộc, bỏ trói, để tìm một cái sự học mà tu để có lối thoát cho riêng mình, để mà có duyên sau này lớn để mình độ cha, độ mẹ, độ dòng họ của mình, độ chúng sinh, thoát khỏi con người đau khổ, chúng sinh đau khổ, luân hồi đau khổ, và thăng hoa trên con đường giải thoát là thành Phật ở tương lai. Phật thì ráng đi để mở con đường của Phật để mà tương lai mở con đường cho chúng sinh, thấy không? Nó như vậy thì là cái đi của Thái Thượng Trạch Ma là có đổ đâu, phải không? Nó như vậy nói là đi xuất gia bỏ châu hay là có hiếu Đức Phật bắt hiếu trước, sao cơ, phải không? Nó như vậy cho nên tôi đâu có chỗ bằng tu cha thờ cha mẹ nên là bị tu. Trời ơi, chú con nghe đọc cái cách lỗ tai, lỗ tai nó như là lỗ tai, tiếng lỗ tai thì khó chứ lỗ tai thì chẳng. Cho nên chính vì chỗ này mà cái câu nói nó rằng tôi không có bằng tu nha đó là cái là qua con sai, khác nên là qua con sai. Bảo thủ những người không muốn đi chùa để học đạo, không muốn đi chùa để mà xuất gia để làm tăng làm đi để mình giải thoát, phải không? Nhưng giống như là học trò chỉ là học sĩ thì giáo đấy, như vậy đó. Vậy thì học trời đã cắt không đã không cha, phải không? Anh như vậy thì cho anh nhiều khi có giọng cha rằng không nói gì mà cái sao không tao học không nè, học cái đấy đâu mà dạy cái chữ tí được rồi, tao cũng làm nhà không giỏi vậy nè, mua bán đồ cũng giàu quá vậy mà thấy không? Nhưng mà cái giá trị cuộc đời có lớn gì đâu, còn để rõ thêm rõ như vậy. Cho nên nói rằng là tôi tu tâm là sao đây, là sửa cái tâm của mình. Cái câu tôi tu tâm là dành cho những người chuyên học giáo lý rằng để chuyên tu để hướng về cái đạo quả để mà giải thoát, cái được dùng cho từ là tôi tu tâm. Đây là tôi đang là sửa tâm của tôi đây. Ở đây như vậy là tôi tu tâm. Còn giờ mình rõ là tôi tu tâm không? Tôi được không tu tăng hay cái gì cái xấu của tâm thì có, chứ có tu sửa là không có, phải không? Nó như vậy á, thở giận thở hờn, thở thì căng thì ghét, thở thì là giận sân si rồi là đủ thứ chuyện hết, như vậy có tu tâm không? Không rồi, nó như vậy. Chút nữa tôi nói chuyện này sao, nó như vậy. Cho nên học lời giảng dạy của Như Lai, nhờ có học lời giảng dạy Như Lai mình mới thấy được mình là quá vô năng. Qua chúng ta, tại vì qua chiếc người Phật á, cho chúng ta ánh sáng nhìn thẳng thấy rõ là dù không có trả lời đỡ nào chăng nữa, mình cũng là người dốt đối với Đức Phật. Hãy bảo đến thấy như mình chỉ thông cuộc đời, nó thông được cái tâm của mình. Mình chỉ thông con đường sống ở cuộc đời hạn hẹp trong xã hội của mình, của gia đình mình, chứ không thông được cái gì, cái sự thoát ly ra khỏi sanh tử luân hồi vô lượng kiếp mình đã bị, tương lai mình sẽ bị nữa. Và tất cả chúng sinh không biết được rằng mình thì không có điều kiện để giải thích cái điều này đã, mặc dù mình là người thông thái nhất ở đời đó, theo như vậy trên Đức Phật là người có chức năng giải thích phân biệt chỉ rõ con đường để mình đã chấp dứt cái con đường sanh tử luân hồi lần nhất. Chứ đó là gì, là con đường giải thoát là tương lai và được làm đồng Phật là như vậy. Cho nên đến đây là học lời giảng dạy của Như Lai để hiểu biết rõ, để thâm nhập trí tuệ của Như Lai vào trong chúng ta, phải không? Vô để học được mà bài kinh của Đức Phật là bài pháp của Đức Phật thì trí tuệ của Đức Phật đã thâm nhập vào trong tâm chúng ta rồi. Đạo tử có tiếng của Như Lai chưa? Có. Cho nên tử xin đọc tụng kinh Phật là xin đọc tụng trí của Như Lai. Bình thường quán kinh Phật là mình quán gì? Quán trí của Như Lai. Đấy như vậy. Do tự thường thực hành tu lời Phật dạy là tu theo cái trí tuệ dần dạy của Như Lai, phải không? Phải như vậy. Cho nên cái câu thứ nhất đó là học lời giảng dạy Đức Như Lai, nghĩa là người Phật tử chúng ta phải siêng năng để học những lời dạy Đức Như Lai. Vậy thì những lời dạy nhiều á, nhiều lắm trong tam tạng kinh luận lượng của Phật. Vậy thì trong ba tạng kinh lớn của Đức Phật dạy đó, học hết nổi không? Khó là Phật tử, nhưng thời gian nào còn trí năng nhận thức, còn sức khỏe chúng ta chân học. Học đến chừng nào mà học học đậu thùng, kiếp này học xong kiếp sau học nữa. Thế như vậy, học rồi ức ứng dụng và thực hành tu để mà thành tựu cái mình đã học. Phải không? Qua bài vở đã đi qua, để thành tựu với cái thành tựu với những bài vở đã học đã đi qua, với cái khả năng đó. Thế như vậy đó, cho nên là người Phật tử ta phải siêng học lời giảng dạy Đức Như Lai. Thì trong cái Đức Như Lai dạy, trong lời Phật dạy đó, thì Phật tử biết rằng mở ra một chất sốc ở đời, phải không? Lúc hồi xưa mình đã học đạo Như Lai thì mình có cái sốc sang, Phật tử mình đúng, phải không? Bây giờ mình học rõ biết rằng là sốc gì là sang, cho nên thì an lạc hạnh phúc đó không có được như ý. À, đó, mình sống tu như hồi xưa nay như vậy được tốt, ai ngờ rằng đó là không hoàn toàn được như ý mình, là giải thoát không được, Thí dụ như bây giờ Phật tử họ tam quy thì ngũ giới, tại sao nói là tam quy hay gọi là quy y? Quy y về Đức Phật là mình trở về Đức Phật, phải không? Mình nói trở về là mình đi sai đi đúng, đi sai mới trở về, phải thấy không? Nên mình đi sai mới trở về. Phật tử làm lành đi về con đường tài kiếm, con đường mê tín, con đường thành đạo. Cho nên cái mục tiêu tương lai chúng ta là không được giải thoát. Mình tưởng là mình sẽ được giải thoát, ai là đâu đi về đi xuống không đi lên, giữa những chỗ này là thấy con hoàn toàn ăn ổn rồi. À bây giờ Đức Như Lai hiện ra đời, Phật chánh đẳng chánh giác, đại đức đại trí, đại giải thoát. Cho nên mình đã nghe hiểu thấy biết rõ, cho nên bây giờ mình bắt đầu hướng về Đức Như Lai. Thì Đức Như Lai để nương dựa gọi là quy y, để trở về nương dựa. À, thời gian vừa qua mình đi dựa cho bắp, bây giờ thấy cây rồi, cây đại thọ mình không, mình thì muốn dạy dựa cho bắp nữa, cái cây chú bủa nữa, nó chạy ra cái cổ bộ mà dựa chứ phải không đấy? Đó là cho nên đó là quyền. Hồi xưa mình học sai, học sai hiểu biết sai, bây giờ mình phải học cho đúng hiểu biết đúng, vậy thì quy y pháp phải không? Xưa ra tài kiến mê tín dị đoan đủ thứ hết là sai. Đây là quy Phật là trở về Đức Phật, trở về Phật rồi không có trở về với tà ma thánh thần nữa, phải không? Quy pháp là học chánh pháp Phật để chứng tu để giải thoát, lột sạch những cái tội lỗi phiền não tập trước của chúng ta để trở thành thánh nhân lành lặn, trở thành Phật thực tế. Như vậy là những cái sai lầm xưa ta phải bỏ đi, đó là gì? Là cái học để mà được là bù được chú giỏi linh tính nè. À, rồi là nói chung là gì, tức là thiên tiên nè, ma quỷ nhập vào mình ở các ngát tên như có quai nè, phải không? Đó rồi là gì đó, đây thi triển của chú nè để hơn thua với người ta, rồi là chúng sao muốn hẹn sinh xong có vẻ nè, ha, bói toán là tam tai một ắt với tiền vàng bạc đầu kho cuốn sáng, tất cả đó đều là mê tín dị đoan hết trơn hết trọi, nghe rõ không? Phật đâu có dạy đó đâu. Phật tử là họ sẽ giáo lý Phật, không Phật không dạy cái chỗ này, mà này buộc pháp thế gian. Cho nên đây là nó không đúng với nhân quả, cho nên phải bỏ hết. Bỏ thấy phải không? Phải vô cùng khỏe. Phật tử nào mà nghe lời vô và đặt rõ cái là nó đâu cũng sao chi nó mệt. Phải không? Mà nó chen lấn vô chi nó mệt. Phải không? Mình chỉ cúng Phật bình thường thôi là phải đen. Mà là cúng khó mà lớn nữa là thực tế nữa. Mà không phải mang tiếng là người mê tín. Phải không? Như vậy đó. Phải cần cúng hạn chứ, phải mang thanh tẩu, phải không? Phải cần cúng tam sơ nữa là cúng là tam tai còn khác gì đó, phải mang cái mê tín cái truyền cụ, phải không? Nói như vân vân. À, như thế thì nhờ học pháp Phật nói rõ rõ, cái nhân quả và làm nhân nào được quả đó, trồng chân ngày quả chân, trồng chân ngày quả trồng sẵn được đâu. À, rõ ràng như vậy. Vậy là biết mê tín được không bao giờ có lúc ra, mà càng lún sâu vào con đường là khổ được là. Đó như vậy nên là mình gỡ tố tình tình nhà có học giáo pháp Phật và pháp trí trí huệ quy tăng là đưa về giữa nhà chân sư là người chân tu giải thoát, là chia giải chúng ta về pháp tu giải thoát chỉ giới nè, học chánh pháp Phật nè, tu đúng pháp Phật là giải thoát. Còn những cái tài biến về đến kia là người chân tu không có giải, nên tránh xa đi. Đó như vậy thầy bà bạn á, mình phải tránh xa để không có vướng bận khổ ở hiện tại và tương lai. Thế là nói như vậy. Cho nên đó là nhờ chúng ta đã học được lời giảng dạy của Như Lai mới thấy biết rõ như vậy. Cho nên giáo pháp Phật là chính xác, mình hãy đến đi để nghe để mình thấy để mình biết, rồi mình được rõ chúng ta sẽ là gì, là thấy rõ mình hơn, được biết rõ mình hơn, từ đó tự mình biết sự là nó như vậy. Câu thứ hai, vừa học vừa tu lợi cả hai. Vừa học vừa tu lợi cả hai, sau khi mà nghe pháp Phật rồi, hiểu pháp Phật rồi thì Phật tử là vừa học vừa tu lợi cả hai. Pháp Phật có các đặc biệt thì chúng ta học tới đâu tu tới đó, phải không? Học tới đâu tu tới đó, học nhiều mà tu ít hay là vừa học vừa tu là cứ tiến bộ lên hoài chứ không đứng dừng chỗ nha. Vậy thì nó có lợi cả hai, học thì tăng trưởng về trí tuệ, tu thì mang tăng trưởng về mặt đức độ của chúng ta, là đạo đức tiến bộ của chúng ta. Phật tử học là được biết nhưng mà học đi có tới chỗ không? Không, mà tự có học phải có đi, phải có đi mà lộ trình nó nuốt dần dần nó ngắt đi thì mới tới điểm đích trở tương lai nó gần hơn. Đó, mình đang học bao nhiêu đi bao nhiêu. Là như vậy, học nhiều mà đi ít hoặc là học bao nhiêu đi bao nhiêu, chứ đừng có học mà không đi, hay là không học mà đi, nó không có đi có đường đâu, đi gặp đường nào đi, gặp cả ba cả tư đi đường nào đây, thấy chưa? Để nó học có biết cả ba cả tư đường nào nên đi, đường nào không nên đi, tại vì mục tiêu chúng ta là đến chỗ đó đó, mà chỗ đó phải vượt qua cả ba cả tư cả năm, mà ba cả tư cả năm nó qua cái đường nào đó, đã qua vòng trở cái nét nữa rồi đó. Bây giờ các bạn đi chùa Phước Tinh không biết đường đi đi vô được, mà cái đi là tốt hoài, vô đường hồ Tùng Mậu không biết quẹo trái ngay cái kho bạc thì cả tốt qua cái hồ Tùng Mậu qua trại giam, thì trời đường cái lông quẹo phải là cao lãnh quẹo trái về thầy nào và theo như vậy đó. Còn là thấy cả ba cái gian thánh nhất rồi, biết cái chùa này mà đường này nhỏ vô không được, phần nhớ cái năm được thức nữa, quẹo vô rồi quẹo trái cái nữa là vô chùa Phước Tinh an toàn. Vậy là mình biết chùa phải không? Phải là mình vô ngay chùa Phước Tinh, mình không là chả tốt qua chùa khác, qua đi lạc được, nên là mà tốt sang là mình hỏi buồn mà hát điểm nào. Tại vì sao? Tại vì mình không biết rõ được đường đi, biết rõ đường đi và đi đúng đường. Đó như là nhờ gì? Nhờ chúng ta vừa học vừa tu. Như vậy thì có giữa giờ là học tu mới mở thêm hiểu biết và tu tập công phu. Phải mà đến tu là tu tập công phu, nói như là học là vấn đề, mà công phu vấn đề khác. Có người học họ không biết công phu gì hết, vậy thì học để gì cho biết mà thôi, thế học để nói mà thôi, thế chứ không có tu gì hết. Mà tu là gì? Tu là luôn giờ cái học có trí sáng để nhìn biết rõ mình, biết rõ mình là biết rõ cái nào mà đến, biết rõ mình là phàm thánh chúng sinh là đâu, phải không? Tập xấu mình chỗ nào mình phải biết để mình sửa đổi từ từ gọt vũ lần chuyển đổi từ từ để chỗ là chỗ hư đó nó sẽ sửa thành cái chỗ gì, chỗ tốt ha, cái chỗ xấu đó sửa thành chỗ đẹp ha, đó cái chỗ đẹp đó nó phát triển càng đẹp hơn. Đó là gì? Là có tu, là người biết chứ tu nó như vậy đó. Cho nên là mình có đi học đạo rồi mà thấy rằng tại gia cư sĩ ở đời thế gian học dò ngoài đời thế gian mình làm phước rất là nhiều, mình bố thí làm phước dữ lắm, như vậy có phải là tu đủ chưa? Chưa hoàn thành. Khi mà không học đạo ngoài đời đó, mình đi làm từ thiện giúp người nghèo đó, mình tu dữ lắm mà. Tại vì mình dám bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha bỏ mẹ bỏ dân bỏ hết tiền bạc vừa đổ vô làm phước hết trơn mà. Ở nhà tôi muốn gỗ không có tiền cho làm từ thiện hết trơn. Như vậy thì giỏi không? Giỏi chứ. So với đời thế gian là rất giỏi đó. Nhưng so với người hiểu đạo thật sự á thì còn kém. Còn kém. Tại vì mình hiểu bao nhiêu thôi. Mình tưởng vậy là mình tu nhiều lắm rồi, ai nhìn tu xỉu rồi, là chỉ biết bố thí làm thiện thôi. Bây giờ giáo lý Phật nó thấy rằng là trên đường học Phật Phật còn xa, đang tiến tệ Phật mới bông bao la, mà hôm nay mình tu nó có tà tà chút chút. Tại sao vậy? Nó hiểu ít quá. Bây giờ hiểu được nhiều là nhà đông nhà đầu chùa. Học giáo lý Phật nó rằng là học Phật tu nhân, học Phật tu thi, học Phật tu thắng, học Phật tu bộ bộ ác. Năm lớp học là giáo trình học, năm các ứng dụng thì nó là năm cái trình độ của hàng bậc tu đệ tử Phật tiến hóa rõ ràng, phải không? Làm theo cái khả năng, cái bản lĩnh của mỗi hành giả đệ tử Phật. Ví dụ Phật tử là học Phật tu nhân là cái bản lĩnh mình mới có tu nhân thôi, nên bỏ đi tu gì, tu thần, tu ma, tu quỷ. Thế là Phật đã tu nhân. Tại hồi xưa mình không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tà kiến, mình tin gì đó, cho nên mình là tu thần, mình tu quỷ. Bây giờ mình hiểu rồi, mình tu nhân đàng hoàng, vậy là phải bỏ tam quy thì ngũ giới là học Phật tu nhân. Như vậy là tam quy ngũ giới ràng buộc chúng ta cái gì? Bỏ cái đáng bỏ, làm cái đáng làm, như khi đó ngày nãy không nói lại cũng quê quá. Tại mà mình biết Phật tử đã từ quê rồi, mà không cần biết quê nữa, chay rồi, phải không? Có số Phật tử đa số Phật tử chay rồi, thì nói nghe hiểu không? Chẳng ngắt rồi, phải không? Đúng không? Thì nói tiếng dùm vậy, quê quá, chẳng ngắt rồi, nó như vậy người ta nó bỏ không được. Nên như vậy á, thành ra đó rồi Phật tử không có sợ tội giúp Phật, thấy không? Đó mà lại gì vậy? Là sợ cái gì? Sợ cái tâm mình không yên, phải không? Tại vì mà làm không có làm cái đó như vậy mà theo hàng năm đó mà thấy từ sau đó. sâu á, nè thôi làm lại đi, lén lén sư phụ đi làm lại, lén lén tiêu hóa mà công khai là chỗ khác, phải Phật tử như vậy. Cho nên Phật tử là sai điểm đó, là không dám buông, không dám bỏ cái đáng buông bỏ. Mà Đức Phật nói rằng cái đáng buông vì nó là làm cho mình là phiền não và khổ trói, là mình phải buông để mình nhẹ, mà không biết buông không chịu buông cho nên phải khổ thôi, phải không? Phải như vậy. Rồi bây giờ là chúng ta phải làm thế này, phải mở mang thêm một cái sự hiểu biết gần hơn nữa để mình tiến tu thêm các bậc mới, là gì? Là chúng ta thực hành cái tu của lời Phật dạy để đoạn phiền não, để mà tạo cái phước lớn hơn, chính xác hơn, mà dễ dàng hơn, thảnh thơi hơn, mà không bị ai nói mình là mê tín. Đó là gì? Là đi du chùa học pháp, dầu thân hành tu, họ bắt quan trái để giới, niệm Phật, tụng kinh và học thiện, thiền tu thiền quán, phải mà đến như vậy thì mình đã thấy có phước lớn rồi, phước lớn vô cùng. Dung trồng trí huệ Phật là tụng kinh, phải không? Thực hành trí huệ Phật để đọ phiền não lần lần, tâm an lạc trong hiện tại, và từ từ giải thoát tương lai là họ trì bát quan trai và niệm Phật tham thiền, phải không? Đây là cái hành tu hành giả. Như vậy thì người hành tu hành giả là người này biết làm chưa? Biết làm chưa? Biết làm có nghĩa là họ đã học cách trồng trọt, bây giờ đang đi trồng trọt, phải không? Mà trồng trọt tương lai có giống ăn không, có trái ăn không? Có trái ăn, còn không trồng trọt đâu có trái ăn đâu. Mà không trồng trọt những loại Phật dạy để có ăn, mà trồng trọt những cái thứ cũng có ăn, nhưng mà ăn vô đau chết, phải không? Nói như vậy, thành ra đó là trồng sai, trồng mắc ó, trồng mắc cỡ, phải không? Trồng ớt, phải không? Trồng cái thứ cay, thứ độc không à? Đó, còn bây giờ liệu trồng canh, trồng cam, trồng gì, trồng bự, trồng xoài, trồng sầu riêng, trồng là cái bắp không trồng, phải không? Nói như vậy là cái thói quen, nói như vậy đó. À, thì đó là bây giờ phải sửa lại, cải tạo nhiều lượng, bứng nhổ cái cây xấu độc, phải ăn cái cây đó để trồng đỡ cái cây mà nó thoải mái hơn, chăm sóc nó nhẹ nhàng được chút xíu, nhưng mà kết quả ăn no bổ khỏe và mau lớn, phải mau lớn, thấy không? Nó như vậy. Cho nên người học Phật cũng phải lắng biết buông nhờ trí tuệ của chúng ta. Trên trí tuệ của Phật như một dao bé, nó cắt đứt đi cái ràng của cái tàn kiến mê tín tập tục mà không phù hợp với con người trời tiến hóa, là con người chân tu của chúng ta là người giác ngộ, phải lột bỏ, phải cắt đứt cái gì để chi để chúng ta được an toàn được giải thoát tương lai. Là như vậy. Cho nên ở đây là phát quan trai tu, niệm Phật tu, tham thiền tu, trì kinh tu là cái sự hành trì của người giác ngộ học Phật để mà mở mang kiến thức và để mà tiến hóa. Đó là vấn đề thứ hai, vừa học vừa tu lợi cả hai. Tới giờ vừa học vừa tu lợi cả hai, phải không? Nhưng mà ổng đi chùa có học có tu không? Không, ở nhà thì cũng được vậy. Rồi sao mà tu được? Khó ơi là khó luôn. Nếu ở nhà tôi được đây quay làm gì? Thấy không? Rất là khó luôn đấy. Chồng kêu, vợ kêu, con kêu, heo kêu, gà kêu, làng thớt kêu, kêu tùm lum hết có đảm không tu được. Phải không? Nói như vậy. Cho nên chúng ta mới trốn nhà vô chùa tu. Trốn vô tu có bữa chiều về nhà nữa rồi. Phải không? Lên tay làm việc hàng quanh. Phải không? Chốt nhà tu ba bữa à, lúc ráng về tôi tự lên nhập pháp đi, định tu một tháng mới có nửa tháng thôi mà tỉnh rồi là sao đó không biết rồi đi về tu 7 ngày thử 3 ngày xuống về, tu 3 ngày thử 2 ngày chịu nổi đi về, nói như vậy tu 1 ngày à rồi đến lúc cầu được 1 ngày ra cũng chết một người, còn lấy cũng về liền nha, chừng chừng lên cho nó buồn chết được đó, rất là buồn rồi là sợ lắm. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì các bạn làm chúng ta không có phải nghiên cứu một hóa này, còn bây giờ cái khu trên trẻ đó đăng ký nửa năm đó, thế mà phải thấy không, 19 tháng riêng về tới 19 tháng 7 mới ra, phải bao tử mới ra, thấy không? Nên trẻ là trẻ đang nằm niệm Phật trẻ nó thoải mái luôn, phải không? Một mình sống như tiên vậy đó, sáng có người dân cháo ăn, trưa có người dân cơm ăn, chiều có người dân cháo ăn, tối thì niệm Phật một mình ngủ khò khỏe thoải mái, phải ăn xin chắc ăn đó, tù thế tù tu cũng gọi tù, tù thế mất quyền làm tự chủ, từ tu tù tu tịnh mãi con tu, ở đang tịnh mãi con tu là ở tù tu đó, thấy chưa, tội phạm thử đây là tự do, phải không? Tu tự do ở tù chiều về hả, phải không? Vậy là các bạn họ tự cho thắt không?
Không rồi.
Tại vì sao? Tại vì còn ràng buộc một cột trói, thấy chưa? Là như vậy. Vậy thì vừa học vừa tu lợi cả hai, là cứ giữ giờ đó Phật tu mới, mở thêm hiểu biết, tu tập công phu. Vậy là có đi chùa mẹ mở hay có thích hơn à, cách học cách tu chúng ta cũng lớn mạnh hơn, giàu giàu hơn, và kết quả ta lại nhiều nhiều hơn người không đi chùa học hỏi gì hết, đúng không? Đó, rõ ràng như ông ngài phải không? Câu ba, học rõ đường tu thêm chắc chắn, học rõ đường tu thêm chắc chắn. Vậy thì cái đường tu là cái đường hành đạo của chúng ta. Nếu không đi chùa, không cần thầy chuyên tu, mà ta học được các công phu rốt ráo không? Tại vì cái này bắt tu là tất cả cuộc đời kinh nghiệm của vị đó người ta đang truyền lại lại cho mình. Ta tu cực khổ suốt bao năm trời như vậy đó, nói mình nghe trong khoảng thời gian ngắn thôi, mình đã cảm nhận biết được. Cho nên là cái nỗ lực tu của chúng ta đúng thân, cho nên chúng ta dễ cái thành đạt rất là mong tâm. Tới đây không? Bây giờ mà trò đi vô nhập môn á, tu thời gian luyện thời gian là thành công rồi. Còn cái gì trưởng môn nhân mà nữ thấy không? Họ tu cả đời, luyện cả đời, họ phát lên những cái võ thuật tốt nhất là tốt thượng là cả đời. Bây giờ họ truyền đạt mà lại mình bằng gì? Bằng những câu gì? À, những câu bí quyết, phải không? Rồi biển mình cố gắng vận dụng nội lực tiên thời gian đầu là như thế đó mà mở gì? À, mở tâm thay đạo, được tự nhiên là gì? Là đạt được bí quyết võ công. Thế cái chứ? Đâu là cái gì đi học tu rất là đơn giản. Mình đến các vị thầy hòa thượng thượng tọa đi tưởng như sinh chuyên tu, chuyên về giáo lý và chuyên về tu, khai thông cho mình. Vì mình là người chuyên, cho mình phải hâm mộ gặp người chuyên, cho mình được truyền đạt cái chuyên, cho nên mình là dễ tu, cho mình là người chuyên, cho nên mình là dễ đánh hậu và mình quân tu với cái tâm nhiệt tình của mình, cho nên mình sớm thành công, trở thành công lớn. Thấy rõ chưa? Còn người mà không có nhiệt tâm, nhiệt tình, không chuyên á, thì mình đến cái học cho có học mà thôi, tu cho có tu mà thôi, thế thì ra là kết quả mới lớn. Thấy em nói như vậy, để ra cái học chuyên khác, học chuyên là học cho rõ ràng, tu chuyên là tu chính xác. Thấy em như vậy đó, là hai cái chuyện đó khác nhau xa. Học rõ đường tu thêm chắc chắn là có đi chùa cũng học rành rẽ các chuyên tu mà chắc chắn hơn. Câu thứ tư, học rành chướng ngại vượt trong gai. Vậy thì bạn tử học rành á, bạn tử biết cách. Biết cách gì bạn tử? À, biết rõ, tức là biết rõ trong giới Phật dạy chúng ta những cái chướng về con đường tu chúng ta là gì? Là bên trong và bên ngoài, phải không? Bên ngoài là nghiệp chướng, bạn hiểu không? Ở bên ngoài, bên trong là nghiệp chướng ở bên trong. Phải nói như vậy đó, hoàn cảnh chướng nè, nghiệp báo chướng. Hoàn cảnh chướng là cảnh chướng bên ngoài, là khó khăn trên cái đời sống an lạc của người hành giả chúng ta. Mình tụ tâm định tâm để an lạc để mà giải thoát, đó là thể là để chướng ở trong tâm của chúng ta. Cho nên nhờ học cái pháp bảo biết rõ cái chướng này nè, mình cố gắng làm sao để mà thực hành theo lời Phật dạy. Mỗi một cách đó, nó có một cái là cái thử trường khác nhau. Để, ví dụ như hoàn cảnh chướng ấy, thì có cách nào để thử trường? Đang đồng nghiệp báo chướng của chúng ta trong tâm chúng ta thì phải có cách tiêu cực thực sự. Ở ngoài thì dùng cái cách ở ngoài, ở trong thì cách ở trong, hay là liên hoàn cùng nhau đi diện ở ngoài ở bên trong, giờ lại có học mới biết. Và đó là nó như vậy đó, cho nên do đó rồi nhà có học cũng rõ biết là cái cách tu như thế nào là như vậy. Cho nên học dần chướng ngại vượt trong gai. Trong gai là cái khó khăn cản trở cái đường tiến tu học đạo hành đạo của người Phật tử chúng ta. Cho nên được học biết cách đoạn trừ tiền nào để chứng duyên những tật xấu của tự mình, phải không? Hồi nãy tôi nói có hai vấn đề, tiền nào chứng duyên, thì ở đây vấn đề thứ hai tôi muốn nói rõ hơn là gì? Tức là những cái tật xấu của tự mình. Người tu là nó là tu tâm, bây giờ nó là tu tâm là sửa tật xấu của mình. Thường thường mình không biết cái tật xấu của mình ra sao, mình tự nói là tâm mình là giận hờn đó là tâm tập địa, tâm gì đó là tâm xấu. Nhưng thật sự đó là tập địa như thế nào, xấu như thế nào, không phải biết rõ thì nó nói như vậy. Chứ tâm ác như thế nào, phải xấu như thế nào, phải biết rõ để mà biết cách để mà đấu trừ đó. Ví dụ bây giờ thật sự có tâm tham, tham dục, phải không? Thì là tham, nó tham không có hai, tham dục và tham ác. Tham dục là gì? Tức là tham ác, phải không? Đó, ta tham là gì? Là tham lam. Đó là tham ái và là tham á. Thế như vậy tham ham là gì? Là tham tiền, tham của, tham danh, tham lợi, tham cái vật chất, tham của cả, tham ở bên ngoài của mình, dơ dép đem về cho mình giàu có dư giả sung sướng, gọi là tà tham. Hay là lấy của người ta bằng cách là không chính xác, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, móc ngoặc. Ở đây là đó là gì? Là tham ham. Nó còn tham dục là tham ái nam nữ. À như vậy vậy thì cái tham nó có hai, tham dục và tham ái. Vậy thì hai cái đó xấu không? Xấu. Phải không ạ? Nó đang đời thế gian á, sống mà có danh có lợi có quyền, siêng năng làm ăn học giỏi cái ông lao quyền là tốt. Phải không ạ? À, phải gì học làm gì để thành tài, để có sự nghiệp. À như vậy hơn thiên hạ. Tới như vậy rồi đó là mình mà có phải nam có nữ, ta nữ mới có chồng, nam mới có vợ, sinh con để cái nối dòng tông môn, đúng không? Đúng. Đó thế gian là đúng. Nhưng đối với người tu giả thoát đúng hay sai? Sai. Tại vì người tu giả thoát thấy rõ con đường luôn rồi, con đường sanh tử, sự cột trói là cái hiện não, hiện tại nó tự do. Thành những người nô lệ mà không biết mình nô lệ, tưởng mình là chủ, ai ngờ mình là nô lệ. Phải không? Đó là gì? Là mình còn bị nữa. Thế bây giờ người tu là người muốn giải thoát ra khỏi cái đó. Thế cho nên là phải biết con đường để gỡ, gỡ cách nào? Buông từ từ, buông từ từ. Có bản lãnh buông cái rộn, không bản lãnh buông từ từ. À, có bản lãnh né cái rộn, không bản lãnh thì né từ từ. Có bản lãnh dọn lắm, không bản lãnh thì đứng tới chuyện chậm mà ráng lo gì chuyện tỉnh mà không có tiền nào là khổ. Phải là thế. Nó như vậy. Thành ra do đó rồi là do nơi là mình được học biết cách đoạn trừ phiền não chứng duyên, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời của chúng ta để an tâm mà thực hành đạo tu giải thoát. Vậy thì những tật xấu của mình chứ sẽ nói vừa qua, mà cái tật xấu quan trọng nhất là hai vấn đề của người thế gian lẫn người xuất gia chúng ta là người tu đó. Đó là gì? Cố chấp và ngạo mạn. Hai nạn chứ thì lớn rồi đấy. Mà hai cái này ở thế gian là không có ra, không có khỏi được. Cố chấp là ngạo mạn. Nên đó cái không chịu đi chùa là cái cố chấp rồi. À, không chịu đi chùa là cái ngạo mạn rồi. Nó thiệt đó. Tại vì sao? Tại vì mình nó không cần. Tu cần làm tu, cần tu. À, mấy ông thầy trở cái chứng bằng tu nữa. À, mấy ông thầy cần tu chứ. Để như vậy, cái chùa tu ở nhà tu cũng là đi chùa chứ. Nó là gì? Nó là cố chấp. Đó là cố chấp là cái kiến chấp sai, kiến chấp thấp, kiến chấp kém của mình. Mà mình cố chấp mình cho mình đủ. Đấy, là hay là giỏi. Rồi là cái ngạo mạn là gì? Cho mình hơn, không cần học ai nữa. Phải không? Vậy thì hai cái cố chấp và ngạo mạn là hai cái phiền não lớn của phàm phu thế gian. Nó ngăn che, nó cản trở, làm cho mình không phát triển về trí tuệ Phật tử trong lòng chuyện học. Phải không? Không phát triển và hạnh tu mình được cái không đoạn tiền não để mà không bao giờ ra khỏi lưới màng, mà cuối cùng chúng ta phải đi vào một sinh tử làm nô lệ của mai dương, tại vì mình cố chấp và ngạo ngạo mạn. Thấy chưa? Bây giờ mình để vô đây mình để được cái được cố chấp, phải không? À, vô chùa vô đây cúi đầu để học, quỳ lại để học, lắng nghe để học, hành kính để học. Như vậy là Phật tử là bớt cố chấp chưa? Bớt nhiều rồi. Phật tử ra cái quỳ lễ Phật nè, lắng tai nghe pháp nè, nghe lời sư phụ dạy, quý thầy dạy nè, nói rầy nói la, không giận không hờn không buồn mà lại phải từ nữa chứ. À, ở ngoài đời là mấy chút là bị não đó, tự đi đó hùng mang trở mắt. Còn bây giờ sư nói nặng nó lề vậy, nó điện từ à, lý do tại sao tự tiến nên sư thầy mình sửa, mà có biết đâu nhờ sư nói mới biết sửa đó. Sư nói là mà còn nguyên nè, như vậy thì là mình vui chứ không có lại là buồn. Phải không đấy? Như vậy là do đâu vậy? Do mình hiểu biết, do mình đã thấu rõ, mình biết gì chứ bỏ thì nó thành cố chấp. Đâu bây giờ nhờ nghe pháp nghe kinh mới thấy mình đầy tội lỗi, thấy không? Tội lỗi chất đầy như núi cao, mà tự hào cho mình là trong sạch là tốt, dốt nát vô cùng mà tưởng mình thông minh. Bây giờ coi lại mình quá là đệ ư thua ơi là thua, phải không? Cho nên mới cúi đầu đi học nè, giải tham hay vậy có dám cãi không? À không rồi, tại vì mình biết mình dở mới đi học. Nhờ như vậy mình mới phát triển thêm về hiểu biết, nhờ như vậy biết cách để mà nỗ lực và tiến tu, nhờ như vậy mà tâm cố chấp và ngạo mạn chúng ta từ từ bị bào mòn đi.
thì bà Bồ Đề phải nhờ sư không? Đâu có nhờ sư phụ đâu, mà nhờ ông nữ tự biết tài gì, tự mài của mình, phải không? Tự mài của mình. Nhưng mà tự mà cúi đầu trước Phật là phải nhờ sư không? Không, sư đâu có nói đâu. Đi dạy xong là ông nữ cũng muốn kể chứ, phải không? Nhưng mà đầu tự làm cho ông nữ gặp Phật, ông nữ có thầy, phải không? Gặp mấy thầy tự nhiên chào à, phải không? Nó nghe dẫn sư cường cãi đó là mình biết, mình biết mình là thấp kém, mình biết mình còn phiền não, mình biết cái tư cách của mình, gặp bậc thầy phải chào phải hỏi, gặp bậc phải lại phải kính. Đó như vậy đi thưa về trình sau đó đàng hoàng, đi chùa về về nhà cũng thế. Chân chân đó là mình thực hành ha, để gì? Để được có phước à, trước nhất là sửa tâm sửa tánh của mình ngày xưa nó không được như vậy, sửa lại cho tốt à, không? Bây giờ phát triển là làm người nhân hậu tốt, đúng không? Người có tư cách tốt, người có đạo đức tốt, giờ đây nó là người có tiến bộ. Đấy, nó như vậy. Cho nên hành nhất phải có tự nhiên thôi, phải có tự nhiên nè. Nó như vậy. Cho nên đây là gì? Là nhà học trần. Cho nên là vượt qua những cái chướng ngại, những cái trông gai khó khăn đó. Nó như vậy. Những tật xấu của mình, cố chấp ngạo mạn, dần dần nó bỏng dần đi. Đấy, giờ tâm mình rất là nhẹ nhàng. Hồi xưa Hòa Tử, hồi xưa sư rất ghét cái thầy tu. Nó nghe sư thôi đó, hồi xưa đi học Hòa Tử, sư rất ghét cái thầy tu đó. Nó có ngày ở chùa không không à, đó là cái tâm của sư xưa đó rồi. Nó thiệt đó nha, nó nghe thầy tu nghe không không, có làm gì đâu. À, mình tính đi học tương lai là bác sĩ, là kỹ sư, hay là giáo sư, hồi xưa chú học sư là bác sĩ nè. Nhưng bác sĩ học hồi xưa là 7 năm trời tiền lắm Hòa Tử. Nếu có điều kiện làm bác sĩ, không có điều làm giáo sư. Mà giáo sư cấp 3 thì nó dạy, giáo sư cấp 2 trong học, không dạy rồi. À, đó là mộng sư là vậy đó. À, nhưng mà rồi, cái mộng là bác sĩ không thành, mộng giáo sư không xong. Bây giờ, cuối cùng là tu sĩ. À, bác sĩ không được là tu sĩ, giáo sư không xong là giảng sư. Rồi thôi, cái sĩ cái sư rồi đó là không thành ở đời, thì được cái sĩ cái sư là ở chùa, phải không? Tại đó. Như vậy, như vậy thì cố gắng học từ hồi mới vô chùa, học từ chú Bát Nhã, chú Đại Kinh, Bát Nhã, chú Đại Bi, tới chú Lăng Nghiêm, rồi kinh kệ, rồi những khóa học, rồi cuối cùng năm dài tháng trắng đi qua, bây giờ mới được như vậy nè. Có thể thấy không? Đó thầy đã thầy này, thầy mắng thầy chửi thầy đỏ thầy tài, thầy đã quỳ quạt từ hướng muốn chết. Nhờ như vậy thì được nên thân nên Phật. Có thể cũng như vậy, mới vừa ngồi bị lao, lao phải gì? Nhưng mà ra rất quen, ra quen rồi thì có giận không? Không giận luôn. Ơi thầy ra mừng ha, từ chứ có ai mà dám giận với sư không? Ai dám giận sư khen mười điểm? À, bây giờ lại cái đó không có tu. Sư ta mà ai giận thì không có tu gì đó. Nhiều khi ra thiệt thì ra thử nữa nha. Nhưng mà có ai mà giận sư là không có tu rồi. Nhiều khi ra thử chơi với người ta nghe. Ai người ra cái nhân mặt nhíu mày tự là thôi không nói nữa. À, còn bây giờ tự sư la và tự từ từ vô vô quan nghĩ là sư có hoài đụng đâu ra đó, đụng đâu ra như vậy. Gọi là có điện tâm chưa? Có sư này mà tự không buồn được à, sư la qua lớn mà tự không giận sư, vậy thì đến chỗ khác ai có nói gì mình giận không? Quen rồi mà tự quen rồi, thì ra mình đi vô lò điện thét á, nó thành là cái thép tốt rồi, để mốt đâu có trở lại thép xấu được đâu, phải không? Tự nói như vậy. Thế nên đó là nhờ chúng ta quen, tự mình rèn mình, tự mình luyện mình, và cuối cùng mình bỏ đi những cái xấu hư của mình và trở thành một người gì cũng được tốt, giống như vàng mà luyện thôi đấy. Vàng từ quặng lên đó thì nó cáo bẩn đầy đủ, nhưng phải luyện 7 lần, nấu 7 lần nó mới trở thành vàng trong và để xuất siêu được. Thấy không? Tất cả vàng đó sẽ là cao giá nhất, một lượng mới tới là 40.850.000. Bao nhiêu lần chúa thường đó, nó lúc cao điểm lên gần tới là 50 triệu lên, thấy không? Đấy bây giờ xuống giá dữ rồi đó, thấy không? Còn bây giờ cái loại vàng nào cũng như chiếc trong bao nhiêu đâu, thấy không? Cái 38 triệu mấy nè, thấy không? Lần nói ra đi làm vậy thì cái bản đó cho thầy sự coi hoài dưới đài thắt la hoài chắc qua tình, thấy không? Như vậy thành ra do chưa nghe thì coi chưa biết, và tự không nghe và tự coi biết không? Không biết sớm giải nó thôi. Giờ đại ta sư nói phát nhưng hoài không nghĩ, sư dạy tu hoài không hết lý do, tại vì quen rồi, phải không? Tại ta sư niệm Phật hoài sư không mỏi, và tự niệm chút cho buồn ngủ khác, tại sư quen. đơn giản vậy thôi. Tại sao người ta tu cái ngầu là nhập định được, còn ngầu lại các lư hoài, tại vì quen. Tại đây nó như vậy thì mình tập cái thành quen thôi, tập xấu cũng quen, tập tốt cũng quen, làm biết cũng quen, mà cố gắng nó cũng thành quen, phải chưa? À như vậy, cho nên đó là nhà học danh. Cho nên tự biết cách đoạn từ thiền nào để chứng nhiên những tật xấu của mình, cố chấp và ngạo mạn, phải không? Cho nên mà càng tu mình thấy càng nhỏ nhen, càng tu càng thấy mình thấp thoái, càng tu càng thấy mình thua hơn mọi người. Phật tử nào mà có tăng được như vậy đó là tu tiến bộ, còn tu chút cho nó mình hơn, tu được chút cho mình thổi mình hơn, gáy gáy gì dễ gáy gì re 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 nó đâu gáy được đâu. Phật tử không gáy là gì? Là rất kém. Thường nói thùng rỗng chiêu to, thùng rỗng chiêu to, phải không? Tàn phong chịu đánh cũng đi đánh, đầu là dưới sọ đánh, đánh cũng muốn lâu rồi, đánh cho bản rồi. Phải như vậy, như vậy thì đó là gì? Là bên trong kém, bên ngoài phải là đánh trong đường men như vậy, phải không? Còn những người mà có chân có thật tu rồi, họ không cần quảng cáo, không cần quảng cáo. Để nói như thuốc hay không cần quảng cáo, mà quảng cáo lý do nó ế. Tại đây nó tên là tự quảng cáo, còn anh hay mở quảng cáo tự hữu xả tự nhiên tự nhiên thương tự ra trì đạt tới cũng đã trong mua trần trần tu xuống mà tới nó như vậy. Cho nên cái tu cũng đang vậy. Tại đây những người mà tu mà chân tu á, có đạo tâm có đạo quả, sống rất đơn giản, thấy mặt thấy tướng thấy dễ thương. Còn những người mà tu mà kém kém á thì chúng ta thấy sao mà tới thấy hơi sau đó mình khó chịu, phải không? Còn mấy người mà không có gì đó, mình gần làm như có gần lửa rồi đó. À, dạ, mình hơi khó gì, khó ngừa, đúng không? Nói như vậy, thì Phật tử chúng ta như vậy, Phật tử là còn có tu thiện nhiều rồi đó, thiện nhiều lắm, phải không? Người ta thấy là cái thương liền, thấy là mến liền, thấy là tin liền. Còn Phật tử mà không tu gì hết, thì sao Phật tử? Trời, thấy thận hết, thấy là ớn liền. Thấy rõ không? Như vậy thôi. Cho nên mà tự mà tu nhiều á, tâm mình nó tốt rồi á, thì là cái gương mặt hiện ra chữ thiền, phải không? Cái tướng dáng đi mình nó cũng thiền, cái nói năng mình nghe cũng thiền, âm thanh mình nó cũng thiền, cái ăn cái ở mình cũng thiền, phải không? Tự cái gì cũng thiền hết. Tại vì sao? Cái tâm mình nó tu thiền. Còn nếu cái tâm mình mà tu chưa thiền hay là không tu gì đó, phải không? Vậy thì tâm dữ, nên cái tướng con cũng dữ, cái mặt con cũng dữ, phải không? Cái nói ra cũng dữ, cái tướng người hoàn toàn dữ, cho nên thấy cái sợ cũng chết, thằng em mình gần, phải không? Đó, như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà tự thấy rằng Đức Phật chúng ta sau khi nhà thành tựu được tâm giải thoát tự tại rồi, ngài đạt được cái tâm từ bi là bao la thì rộng lớn rồi. Cho nên mình thấy rằng năm em giải tự như ghét Phật ở nào, kinh thường ở nào, nhưng mà thấy cái con tới rồi nó không được đến gần cái tên là biến nhát, ta bỏ đi đời sống phạm hạnh để dung dưỡng rồi từng tới gần tên còn đàn đó nữa. Ai ngờ đâu nói như vậy, nhưng mà giữa tâm từ của Đức Phật, những cái năng lực của Đức Phật là tự nhiên là lùi bắt đầu rồi. Con từ từ bước tới rồi quỳ Đức Phật chắp tay, con chúng con xin thành kính nghe là Đức Phật thuyết pháp. Và thế nên đức từ của Phật nó cảm quá như vậy, rồi từ chỗ ganh ghét, từ chỗ coi thường, đến là cuối cùng phải cung kính và lắng nghe. Tại sao vậy? Tại vì ông thấy rõ được năm gì đó biết rõ cái sai của mình, cái trạng của mình, qua sự hấp dẫn, qua sự lôi cuốn, qua sự thuyết phục, qua sự cảm mến, cái đức độ của Đức Thế Chúng Tôn sau khi thành tựu quả Bồ Đề, phải không? Bây giờ lắng nghe lời Phật nói nhiều đó, nhiều trên quán suy nghĩ thấu táo rồi thì chúng ta đã hết nhanh không? Có như vậy Phật tử đến với sư, đến với thầy nào cũng vậy, có cảm tình có cảm mến rồi nói lắng nghe dữ lắm. Phật tử nào ghét sư rồi chứ nói rồi chẳng nghe đâu, phải không? Có như vậy đó, thì đó là gì? Là cái phước, cái đức, cái nhân, cái duyên giữa thầy trò nó có giao cảm, phải Phật tử? Phải như vậy. Cho nên Phật chỉ độ những người có duyên, mà sư quá cũng độ những người có ai có duyên được thì nhậu được, ai có duyên thôi. Nói như vậy, ai có duyên duyên tu niệm Phật thì gặp sư, còn tu thiền đâu gặp được đâu. Nói như vậy, buồn phiền hờn giận không còn nữa. Câu thứ năm, buồn phiền hờn giận không còn nữa. Vậy thì mà tử mà duyên tu ngoài ra, luyện tâm luyện tánh đã kiên pháp tu thời gian buồn phiền là còn đó bớt từ từ rồi phải thử phiền não còn đó bớt từ từ rồi giận hơn còn đó bớt từ từ rồi cống cao ngạo mạn cố chấp còn đó bớt từ từ rồi và từ từ nó sẽ hết theo cái khả năng cái công phu hành tu của chúng ta phải không? Đó như vậy ai có tu là cái này bớt 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 cái này nó như vậy thì như mà tự thấy như sư phụ đi ha bây giờ là lớn rồi đó là hòa thượng rồi phải không? À nhưng mà bây giờ gặp cứ thầy vẫn chào à cứ thầy trẻ là mình cũng chào à ta chào mình chào lại thấy không cái phải đó là hòa thượng rồi ta chào nó mình kinh tế cái gì đó thấy không đó mà chào là gì là đặt để lòng thành kính người ta đặt để lên bên đó rồi đó, mấy vị mà cỡ cỡ nhau gặp có chào không
chào
đó như vậy rồi gặp cái thầy hòa thượng lớn hơn mình thấy mình phải ra mình xá lệ bằng hòa chứ không phải hòa thượng hòa thượng bằng nhau lên trên phải vậy đâu có tu hòa thượng có hòa thượng không tu bằng nhau nó nói thế vậy cách đây 10 năm người ta hòa thượng mình là còn đường tò vậy thì mình không như hàng đệ tử rồi bây giờ mình được tấn phong hòa thượng thì tuy rằng cái giá bản bằng nhưng mà cái thời gian tu cái đức độ tu thành quả tu của bằng đâu phù để mình lấy tài không lấy lễ thôi phải không nó như vậy đó thầy đã nói giờ tu là thành tính là lễ độ trên đức độ của người tu chúng ta học thử như vậy đó ta từng tập dần dần nó quen cái đức độ mà càng tăng lên thì ra cái đức độ thể hiện bằng cái tu của người phật tử chúng ta hiểu không à nó là như vậy đó buồn thì hờn giận không còn nữa nhờ có tu nên cái quán và buông xả phiền não dần dần tiêu câu thứ sáu niềm vui thanh thoát hiện ra ngay phải không vậy là có tu á là có sự là thanh thoát hiện ra thanh thoát là gì tức là chỉ có tu nên tâm chuyển phải đó mà tự có tu cái niệm phật biết tu xả ra là không tốt chắc ra là nó như vậy cho nên là cái tâm nó chuyển rồi tâm chuyển thì gặp cảnh khó mà không nhân mặt như mà thì có chức duyên không bực bội phải không là không sân si nó như vậy đó mình là luôn luôn là gì mô phật từ như vậy đó cái gì của mô phật mô phật không chấp gì hết và a di đà phật thôi rồi xong phải không như vậy đó mình đỡ được cười cho nên mà tôi thấy người nào mà nói nghe mà đỡ được cười trong môn hòa đó là gì là cái tâm họ thăng hoa tâm họ vui họ mới cười còn tâm mà không vui có cười nổi không nhân mặt yếu hoài ra đó buồn phiền bực bội rất có đủ thứ chứng tỏ là tâm mình đang cố chấp cố chấp buông không được cho nên là bực bội rất tốt còn giờ mình buông nên mình là nhẹ phải không nó có tự thấy mình cần một lần buông bớt thấy nhẹ không bớt từ từ thấy nhẹ bớt từ từ thấy nhẹ bớt từ từ càng nhẹ nữa mà càng nhẹ thấy gì cái gương mặt mình càng thấy là hồng hào hơn phải không tay mình bớt nặng nề hơn chân mình đi nó thoải mái hơn mà buông cái đổ bắt đầu thô phè hoa phải không chứng tỏ ra là giờ buông hơn vậy thì mình buông tâm cũng là thế buông từ từ do dần dần buông hết buông thấy chưa cho nên là tâm cũng là cũng vui ra cho nên mình nhờ như vậy đó hàng ngày mình vui mà nhờ như hàng ngày vui như vậy lúc tập trung phật tử mới vậy cũng vui được chứ hàng ngày mà không vui tâm trung sao vui nổi thế nên là mình phải tập làm sao mà biết buông đúng thời buông đúng lúc buông đúng chỗ buông đúng việc hoặc là cái là gì là phiền não là buông cố chấp là buông còn những cái mà chúng ta phải chấp là gì là phải giữ đạo đức giữ đạo hạnh giữ cái phong cách tu chúng ta là không được buồn đấy nên nó như vậy đó mà cố gắng phấn đấu như vậy thì chúng ta mới từ từ tiến bộ cái tâm lên cao đấy nên như vậy giống như là cái nó vàng á luyện là cuối cùng nó thành vàng ròng được chứ còn nhà 18 mới đây 18 phát trở về phải không còn thấy vàng là 4 số 9 là cũng khá khá hơn mà tới giờ đó thì xin là phải là nhà cao điểm nhất phải không đấy nó như vậy thành ra đó là thành cái sự phấn đấu của người phật tử hành giả của chúng ta niềm vui thấy khó hiện ra ngay có thứ bảy chẳng đời giải thoát sau khi chết vậy thì người ta tu chờ chết là giải thoát nhưng mà người sống như vậy vui như vậy tỉnh lại như vậy hiện tại họ giải thoát chưa giải thoát rồi vậy là mọi người được vui hết cho nên chúng ta cười mỗi ngày thấy không dù nghèo cũng cười mà vui cũng cười khó cũng cười mà không khó cũng cười thấy không nhưng mà có gì để bận lòng hết thấy không sống thì sống khi vui tu chết thì chết khi vui chết vui chết là gì mừng khó không cứ đại đạo hộ mình thoát khỏi thân nghiệp chướng đau khổ, mình mới thoát đi thân nữ khổ, ha, không còn ràng buộc gì nữa, vui và chuẩn bị chờ Phật Di Đà đến trước về lúc này. Ngài muốn mà thấy Phật trước về lúc này là phải vui trong lúc này phải đang niệm Phật. Tại vì vui niệm Phật không có nước, tại vì mà không nhắc Phật không nước đâu. Hai năm lúc này mà nhớ vợ nhớ con nhớ nhà nhớ cửa nhớ đủ thứ ra, và niệm Phật cố gắng chặt 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 nổi. Thì nói tới niệm Phật nghe, niệm Phật nghe còn nghe, và đi muốn nổi. Phải không như vậy thì làm sao Phật nước nổi? Vì là Phật tử mà người mà niệm Phật không có nước. Thấy không nhớ không? Phật tử thấy người nào mà lúc tâm trung mà cười niệm Phật không thấy nước. Chứ mà nhà nghe ở lúc đó không? Thế lúc đó thì mà không có nổi. Tức là lúc đó mình bị dằn vặt với ái, với sân, với cố chấp, với phiền não thì Phật lúc đó không? Không. Niệm Phật không thành tâm, niệm Phật không biết tha, niệm Phật không buông xả thì Phật có đến không? Không có đến được. Thế rồi cho nên cho lại buông 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 tất để chỉ có nhớ Phật không mà thôi. Cho nên mình với Phật phải giao cảm nhau. Đó là niệm cuối cùng thôi. Đó như vậy cho nên lúc đầu niệm Phật nhưng mà phải gần có cái niệm nổi. Nếu nổi mà nếu không nổi thì lại giờ chót mà không niệm Phật được thì nghiệp chướng nó hiện đến rồi mình bị chết ở cái nghiệp đó thì theo nghiệp đó mà đi 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 cả đời tu chúng ta không quen. Thì rõ chứ mình phải đang cố gắng ngay bây giờ mà tu cho nó quen. Đó như vậy. Thế thì chẳng chờ giải thoát sau khi chết là ngay bây giờ tâm an tự tại tức tâm tức Phật hiện tiền. Tâm an tự tại tức tâm tức Phật hiện tiền. À, nghe cái tâm thiền não này mình tức cái bộ là gì mình trở về cái tâm Phật. À, tức tức là giờ buông, tức là buông, là buông thiền não, buông đi, buông thiền não, buông đi là tâm mình rộng ra. À, tâm rộng ra, tâm không còn cố chấp là tâm là dung thông. Vậy thì dung thông như vậy giữa tâm của mình là cái tâm gì, là tâm Phật của chúng ta. Vì tâm Phật là không dính mắc phiền não đau khổ cố chấp sân si sầu muộn vô minh của thành hết. Đây nghĩa là tâm Phật đó, phải không? Vậy thì muốn trở về tâm Phật đó ta phải biết gì? Biết buông, ai buông hết, buông vô cáo, buông không có gì là không có dính tâm. Như vậy thì chúng ta phải nhập vào tâm Phật đi. Mọi người được thể nhập tâm Phật thì như vậy thì người đó tự biết phải nhiệm tiền và giải thoát nghiệp nhiệm tiền. Có thể nghe những cái vị ma la hán mà Phật độ đó, phải không? Vậy thì là buông cái độ trước tiên. Tham sân si cố chấp tội ác vô cùng, Phật nó bị buông đi, buông cái độ chúng ta đang ở vô nào. Hãy bằng đến nghèo hèn khổ sở, tự ti mà cảm vô đi, tức là Phật bị buông đi để giữ giới chúng ta đang, phải không? Thế như vậy khi đề là tên là bằng tiện, mà cố chấp trong cái địa vị bằng tiện sống xa, đây là Phật giải thích cho nghe, rồi buông cái tâm tư tưởng bằng tiện đi. À, buông xả đầu thì là ta đến liền chúng ta nghe. Thế thôi, cái buông thôi. Còn Phật tử có là nghèo vô ba liên không? Rồi có tổ ác đi vô não không? Rồi có phát hèn như là thi đệ không? Không, mà buông nổi. Buông nổi tại sao cũng còn cố chấp gì? Cố chấp cái gì của riêng mình? Phật tử nghe không? Đó, tham sân si sầu bi khổ não của chúng ta. Cho nên tất cả là giả, nên còn thật luôn là trước cho cái đường tu của chúng ta. Vậy thì người Phật tử hành đạo mong để được giải thoát tự tại ngay bây giờ thì chúng ta phải tập buông đi. Buông ngay bây giờ thì khỏe ngay bây giờ. Buông rốt ráo là tự tại ngay bây giờ. Và nói chung tự tại và giải thoát. Cho nên nói rằng là chẳng chờ giải thoát sau khi chết mới gọi là tự tại. Mà ngay bây giờ mình sẽ tự tại. Phải không? Tại vì là chẳng chờ giải thoát về tự tại. Mà ngay bây giờ mình đã gì? Mình đã dừng tự tại rồi. Tại vì mình đã gì? Thể nhập cái tâm Phật mình vào đã là tâm của Phật rồi. Thế như vậy là nhờ chúng ta cố gắng buông xả bằng cái bản sự hành giả chuyên tu của chúng ta. Câu thứ 8 đã được an vui tại kiếp này. Vậy thì tâm an thì là gì? Là gì là giải thoát hiện tại. Tâm khổ là khổ ngay hiện tại. Mà cuộc sống này mà được an chứng tỏ là giải thoát hiện tại. Vậy thì giải thoát hiện tại để đánh dấu kết quả rằng là tương lai chúng ta sẽ giải thoát. Phải không? Cho nên là sống an chết an, sống khổ chết khổ, phải không? Sống tự tại là chết giải, giải thoát là như vậy. Kết luận cho bạn hôm nay có hai vấn đề Phật tử cần ghi nhớ. Một là siêng năng đi chùa để được gần thầy học đạo để tu tiến. Là Phật tử siêng đi chùa, Phật tử không siêng đi chùa làm cái lỗi lầm lớn, cái thất bại lớn của người Phật tử. Trong kinh Phật nói rằng là cái điều bất hạnh lớn nhất của người Phật tử là không thường đi chùa để gặp mặt chư tăng, là cái bất hạnh lớn nhất của người Phật tử. Học trò nó đi học với gặp thầy thường thì học trò nó thân lắm, trốn học hoài để nó lớp nổi đó thằng bét, thậm chí cuối cùng thì đuổi luôn. Nó như vậy á, vậy thì một người Phật tử cư sĩ mà không thường đi chùa để học đạo thì đáng ghét không? Đáng ghét không? Ghét, thấy thằng ghét. À, vậy thì nói rằng là tại tu tại nhà hoặc là đi chùa, tôi luôn như rằng tu nhà khá ba đến là tu tắm nó nghe nó ghét rồi. Nó như vậy tại vì họ không học gì đó, họ mới nói cái câu này hằng hồ như vậy. Tôi học được đâu tự dám nói không? Không được, không sợ lắm phải ba đến nó như vậy. Cho nên chúng ta phải đi chùa để học, nó như vậy xin anh đi chùa để gần thầy học đạo để tu tiến. Thứ hai, văn tư tu, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Có biết có nghe, nó có suy nghĩ và biết cách để mà hành trì tu và thực hành tu. Đây là căn bản của học Phật, muốn giải thoát tương lai của Phật tử chúng ta. Thế chưa là đó như vậy. Đây là hai vấn đề mà tôi nói để kết luận ngày hôm nay. Một là xin năng đi chùa để gần thầy học đạo để tu tiến. Hai là văn tư tu là nghe, suy nghĩ và thực hành công phu tu pháp để mà lọc lừa phiền não, để tâm từ từ được trong sạch và tự tại trong cuộc đời, an vui trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Có nghĩa là mình tiến hóa và giải thoát từ sau khi từ giả khỏi đời này. Nó như vậy. Do vậy nên gọi là xin đi chùa học tu làm như thế, nghe rõ không? Thầy kết thúc buổi học hôm nay thì đọc lại cái bài kệ thân này. Học lời giảng dạy Đức Như Lai, vừa học vừa tu lợi cả hai. Học rõ đường tu thêm chắc chắn, học rằng chướng ngại vượt trong gai. Phiền buồn phiền hờn giận không còn nữa, niềm vui thanh thoát hiện ra ngay. Chẳng chờ giải thoát sau khi chết, đạt được an vui tại kiếp này. Nghe rõ không? Như vậy là sao? Phải đi chùa đó, tu nhớ nói lớn lên coi, đi chùa học tu, nghe rõ không? Nói như thế này, đi chùa học tu. Thôi nghĩ nha, được rồi.
Nguyện đem tâm thức
yeah.